Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ. Bác sĩ Hồ Quang Phú là bác sĩ chuyên khoa sản và hiếm muộn tại Sydney sẽ nói về một chứng bệnh khá phổ biến, đó là tiểu không kiểm soát. Dạ Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Phú ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và chào quý vị khán giả của đài SBS. Hân hạnh được trở lại với chương trình.
Dạ thưa bác sĩ, hồi trước giờ thì Thanh Ngôn nghe nói là lớn tuổi thì dễ bị tiểu không kiểm soát lắm, nhưng mà cũng chưa có hình dung cái mức độ nó như thế nào. Thì trước tiên cũng xin được bác sĩ giải thích tiểu không kiểm soát là gì và cái vấn đề này nó thực sự phổ biến như thế nào ạ?
Tiểu không kiểm soát nó rất là thông thường, nhưng mà ít người bệnh nhân họ đến gặp bác sĩ về vấn đề này. Thì trước khi mà tôi đi vô, tôi giải thích lý do tại sao mà tiểu không kiểm soát được á, thì thật sự cái con số mà người họ bị tiểu không kiểm soát được ở Úc á, phụ nữ tới gần 40-50%, tức là 1-2 người là họ bị vấn đề này. Nhưng mà có bao nhiêu người đến gặp bác sĩ, vấn đề nó hơi rất là tế nhị, người ta nghĩ cái này là bệnh của mình đã đi mà cỡ ngại người ta không nói. Nói chung không những là phụ nữ mà đàn ông phái nam cũng bị nữa, khoảng 10-15%. Thì lý do tiểu không kiểm soát được là thế này. Bình thường á, khi mình mắc tiểu thì cái bọng đái mình nó căng lên, nó đến một cái số lượng dựa giả sử nửa lít là 600 ml á, thì bắt đầu nó sẽ có những cái sensor, những cái nó nhảy trong nó, những cái signal nó bắt ở trong bọng đái, thì nó gửi lên trên não mình, nó nói là bọng đái mình đầy rồi, thì cố gắng bây giờ đi xả nó ra đi. Ví dụ như Thanh Công còn nhớ ngày xưa mình đi xe đò, mình ngồi 7-8 tiếng đồng hồ mình cũng chịu đựng nổi, nhưng mà có những người bây giờ họ đi vô toilet liên tục 10-5 phút là được gặp. Theo danh từ mà nôm na dân giả thì ta gọi là yếu thận hoặc là giống như yếu bọng đái, do nó hơi không phải là đơn giản là yếu thận hay gì đó, nhưng mà do là mất sự kiểm soát của cái bọng đái, bàng quang mình là bọng đái á, khi nó căng lên đến mức độ nào đó nó chịu không nổi, nó sẽ báo lên trên não mình là mình xả ra đi, không thôi nó sẽ căng lên quá chịu không nổi. Thì cũng như một đứa bé khi mà mới sinh ra mình phải thay tạ nó liên tục, ví dụ như mấy tiếng hay tay tạ, tại nó cái bọng đái với lại cái não nó chưa kiểm soát lẫn nhau được, nó dư đầy chút là nó ra, nó xả ra không cần cái não mình phát triển. Và đến khi mà khoảng 1-2 tuổi mình gọi là toilet training, tức mình tập nó đi toilet này nọ, tập cho cái khả năng là cái bọng đái nó có liên lạc được trên cái não mình để nó điều khiển kiểm soát được khi nào đi và khi nào không cần đi và bao lâu sẽ đi. Thì đó nó rất là quan trọng. Mà khi sau này người lớn tuổi rồi, dần dần nó sẽ mất, mình đi lượt cái vòng của cái cuộc đời mình, nó sẽ đi ngược lại từ cả con trở lại. Thì nó sẽ rất là nhiều. Thì trong thời gian này, trong nursing home, trong viện dưỡng lão đó, rất nhiều người bị, rất là tội. Mình vô mình thấy là hôi nước tiểu tùm lum hết á. Mà lý do ta không kiểm soát được bọng đái của mình.
Dạ thưa bác sĩ, tiểu không kiểm soát thì chắc là nó cũng có nhiều loại và nó ảnh hưởng đến nhiều người khác nhau, người già, người trẻ chẳng hạn, phải không ạ?
Thì bây giờ có mấy loại, thứ nhất gọi là stress incontinence, tức nghĩa là kiểu mình khi mình ho, mình nhảy hay là mình tập thể dục hoặc là mình cười nó cũng ra nước tiểu nữa. Thì cái đó gọi là stress, là cái bọng đái nó bị xà xuống. Cái bọng đái mình giống như một cái phễu hay là cái chuột, nó có cái cổ. Nên khi nó bị xà mở rộng quá thì nó siết không được, thì mình ho là cái áp suất trên cái bọng đái mình đã đẩy ra. Thì cái đó gọi là stress incontinence. Thì cái đó đa số những người này là phụ nữ khoảng trung niên và đến trước khi mãn kinh, cũng khá nhiều người. Mà rất là vui cả là khi họ đến với mình rồi, mà khi mình giải quyết, mình giải phẫu xong xuôi cho họ rồi, ngày hôm sau là họ thấy là cuộc đời họ thay đổi hoàn toàn. Còn cái loại thứ gì gọi là urgent continence là họ muốn đi tiểu liên tục. Lúc nào tôi mắc phải tiểu quá, tôi phải cầm không được, tôi phải đi này đó đi. Giống như người họ không dám đến đó, họ không dám đi ra đường. Thì họ đi khoảng một chút là họ phải, giống như họ phải ngưng, không dám uống nước nguyên ngày. Họ sẽ sợ là mắc tiểu khó chịu. Thì là do cái tâm lý của mình hay là bọng đái mình nó oversensitive, tức là nó bị nhạy cảm quá. Mới vừa chút chiếu là nó bắt mình, nó nghĩ là nó đầy rồi, nó báo lên não mình, nó đầy rồi. Phải đi đi, không tao nó nôm na là tè ra quần. Thì cái này đa số là những người này, đa số những người lớn tuổi mà sau khi mãn kinh rồi á, nó sẽ dẫn như trường hợp này rất là nhiều. Và cái này nó hơi là cái sợ, càng sợ bao nhiêu là càng ngày nó càng tệ. Cái thứ ba nữa gọi là overflow, tức là những người mà họ dù không muốn đi tiểu nhưng mà tự nhiên từ nước tiểu nó chảy ra. Thì cái đó do có thể mà do cái bọng đái mình nó, lúc mình xả ra không hết á thì còn dư nó tự nó tống ra ngoài cho mình, thì nó gọi là overflow, tức là không kiểm soát được. Còn cái thứ tư nữa gọi là functional, cái này đó bây giờ rất là nhiều, nhất là trong những cái nursing home đó, những người họ bị giống như bị chân họ đi không được, đến toilet hoặc là đi đứng khó khăn, rồi bây giờ những người họ bị mất trí nhớ, bị Alzheimer hay gì đó, bị quên, bị lãng này á, họ không kiểm soát được cái đầu não mình, thường thường là họ sẽ tự họ tè hay gì đó, tự ra họ mang tả suốt ngày vậy đó. Còn có một cái cuối cùng đó, gọi là mix, tức là nó giữa hai cái, gọi là giống như kiểm soát bọng đái không được, hoặc là do cái cổ bọng đái nó hở ra, hoặc là nó có những cái nó tùm lum hết, thì gọi là mix, thì cái này hơi khó trị một chút.
Dạ, như vậy thì những cái nguyên nhân nào nó có thể gây ra tiểu không kiểm soát thưa bác sĩ ạ?
Thì tùy loại, thứ nhất là những người giống như họ sinh con đẻ cái nhiều, như là hồi xưa người ta nói là giống như là mấy bà sinh xong ở Việt Nam là phải nằm cử rồi 50 ngày để cho bọng đái tử cung nó không bị xà xuống á, là không được xách đồ nặng, thì đôi lúc nó có thể đúng nhưng mà không đúng. Nhưng mà nếu mà thật sự mình sinh con nhiều á, nhất là ở Úc này tỷ lệ mà sinh con lớn cân nặng nó cao á, nó nhiều, thành ra khi mà người ta rặn xuống hay gì đó có thể nó làm hư những cái vùng chậu mình, những cái bắp thịt nó bị giãn ra hoặc bị rách ra. Có nhiều người họ bị khi họ bị xanh là bị cắt hay gì đó, nó khâu lại không đúng hay gì đó, họ sẽ bị dẫn đến cái bọng đái nó bị xà xuống.
Dạ, Thanh Ngôn nghe nói là những cái người mà làm công việc nặng quá thì nó cũng dễ bị sa bọng đái phải không bác sĩ?
Có những người làm nặng nhưng mà thật sự nói chung thì Việt Nam mình nó có rất là lạ, những người lao động nhiều hay gì đó, những người làm là ít hơn thì những người mà ngồi văn phòng. Rồi cái thứ ba là những người béo phì, những người bụng nó bự hay gì đó, thì nó người bự thì nó ép cái bọng đái xuống, tất cả bụng mình ép xuống thì nó dễ dẫn đến dễ bị xà tử cung, xà gì đó, rồi lọc đái bị xà. Rồi có những người họ giống như bị bệnh phổi, họ ho, hay là những người bệnh kinh niên, họ bị suyễn này nọ, nó cũng làm cái áp lực nó đẩy lên cái bọng đái mình, nó sẽ làm cho bọng đái mình xà xuống. Còn những cái khác nữa, những cái loại khác, những người mà họ uống rượu nhiều á, thì thường ta nói á, tại uống rượu hay đi toilet nhiều, hay là uống trà, đi toilet, uống cà phê, đi toilet nhiều, cái đó đúng, tại nó kích thích cái bọng đái mình, cái thận mình nó sẽ tải nó tiểu nhiều, người ta đi tiểu nhiều. Hoặc những người ăn chocolate, hoặc ăn nhiều ớt, rồi hoặc những người bệnh tim, bệnh cao máu, họ hay uống cái loại thuốc lợi tiểu á, thế ra họ phải đi tiểu rất là nhiều, họ mắc tiểu, dễ mắc tiểu. Còn có một số lý do nữa là có thể là người ta bị nhiễm trùng đường tiểu liên tục á, rồi đến khi nó dẫn đến viêm luôn cái bọng đái thì bắt người ta phải đi tiểu nhiều. Còn một cái rất là thú vị là có một số người họ bị bón, nhất là người lớn tuổi họ bị bón bị hoài, cái đó tại cơ thể mình nó không còn giống như là ngày xưa nữa, mình bây giờ cái gì nó cũng chậm lại thì họ sẽ bị bón. Thật sự những người bón lại nó dẫn đến bị vấn đề về tiểu, tiểu không kiểm soát được là tại vì những dây thần kinh nó kiểm soát cái vùng ruột mình á, là nó cũng kiểm soát cái bọng đái nữa, thành ra khi mình bị bón á thì nó sẽ dẫn đến vấn đề là khó tiểu hoặc là tiểu không kiểm soát được, thành ra tránh không để bị bón và tránh những cái dễ dàng nhất là không uống rượu cà phê, không được ăn cay nhiều hoặc là uống những nước mà nước sữa bọt hay gì đó, nó cũng dẫn đến nhiều đó. Còn người phụ nữ lớn khoảng khi họ mãn kinh rồi thì cái hormone của kích thích tố nữ nó không còn nữa, người ta nói lại khi mãn kinh rồi hết còn thanh xuân á, thật sự không phải nó thanh xuân mà dài là do kích thích tố nữ nó giảm đi không còn nữa, thì nó sẽ lẫn đến những cái bọng đái nó không còn kiểm soát dễ, hoặc là dòng chậu bắp từ bọng chậu nó không còn căng cứng như ngày xưa nữa. Còn cái cuối cùng nữa là những người có bị những bị về vấn đề thần kinh đó, rất may là người Việt Nam ít bị, nhưng mà thật sự như một cái ca sĩ Việt Nam rất là nổi tiếng họ bị cái bệnh này gọi là bệnh multiple sclerosis, chứ là bị cứng mấy cái dây thần kinh đó. Đầu tiên họ là họ họ đến gặp mình là họ không phải họ biết họ bị gì mà họ bị, mình đến họ tại sao ta kiểm soát bọng đái không được. Còn những người bị giống như bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống này, nó cũng dẫn đến vấn đề là không kiểm soát cái bọng đái được. Thì đó là nói hơi dài dòng nhưng mà có rất nhiều lý do nó sẽ dẫn đến là không kiểm soát bọng đái được. Mình biết được cái đó rồi mình sẽ suy luận ra, mình tìm lý do từng cái và mình chẩn đoán và mình chỉ tùy loại á, Thanh Ngôn ạ.
Dạ thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói cái sự so sánh giữa người làm công việc nặng, vận động nhiều á, mà người đó lại ít bị tiểu không kiểm soát hơn so với cái người mà ngồi làm văn phòng ít vận động. Vậy thì có phải là khi mà mình ngồi nhiều thì sẽ dễ bị tiểu không kiểm soát không ạ?
Tiểu không kiểm soát nếu mà trong cái tuổi trẻ trẻ thì đa số là do cái bọng đái mình, cái cổ bọng đái mình nó bị sạc. Những người lao động họ lao động chân tay, những bắp thịt họ chắc hơn những người mình ngồi văn phòng. Nói chung là họ exercise thường xuyên, mà phương pháp exercise của họ không phải là do mình chạy vô gym mình làm, nhưng mà họ lao động chân tay, họ khiêng này nọ, tập này đó, thì họ ít bị hơn, tại những bắp thịt họ rất là căng. Còn mình sướng, mình ngồi văn phòng nhiều, những cái bắp thịt mình nó nhẽo quá thì nó bị dễ bị hơn nha.
Dạ, như vậy là mình ngồi nhiều cộng với việc là không có tập thể dục, ít vận động thì sẽ dễ bệnh hơn là những cái người mà họ vận động thường xuyên.
Dạ, đúng rồi. Dạ, đó là lý do sau này cuối xin nói là mình phải tập thể dục vận động hoặc là exercise thường để mình giảm thiểu này, chị Tinh Ngôn.
Dạ thưa bác sĩ, tiểu không kiểm soát có nhiều dạng và có nhiều nguyên nhân khác nhau như vậy, thì cái cách chẩn đoán bệnh sẽ là như thế nào ạ?
Thì cách này nó đơn giản. Thứ nhất là mình chẩn đoán là do người bệnh nhân phụ nữ họ thường phải tự hiểu là ngày xưa mình đi tiểu dễ dàng, hay biểu như bây giờ tại sao nó có vấn đề này. Họ phải đi đến, thứ nhất là đi gặp bác sĩ để hỏi. Thứ nhất là họ phải làm cái bladder diary, tức là họ làm trong cái nhật ký về đi tiểu á, thì họ phải chật ký ở trong một khoảng trong một tuần đi, họ ngày đó tôi đi tiểu bao nhiêu lần. Thường thường 3-4 tiếng đi tiểu một lần là ok, nhưng mà ít hơn là bắt đầu có nghi ngờ. Hoặc là mình tiểu có bao nhiêu, có thể người ta nói ồ làm sao tôi biết tôi tiểu bao nhiêu. Thì thường thường mình tiểu vô cái bô gì đó mình coi, thì cái lọ mình coi bao nhiêu. Thì thường thường nó sẽ thường thường một tiểu, mấy người mà bình thường như mình đó thường thường tiểu lần 400ml hay 500ml là chuyện bình thường rồi. Còn nhiều người họ tiểu khoảng chừng khoảng 100ml, cứ mấy tiếng 100ml là cái đó là có vấn đề. Đó gọi là bladder diary, tức là cái nhật ký đó để họ coi, những bác sĩ coi thì cái này là bị do bị xà tử cung, xà bọng đái hay là do bọng đái kiểm soát không được. Rồi khi mà đến gặp bác sĩ á, thì bác sĩ họ sẽ lấy cái nước tiểu ra họ thử que để coi có bị nhiễm trùng không. Một những nguyên do về tiểu không kiểm soát là do nhiễm trùng cái bọng đái. Nhiễm trùng đái thì dẫn đến tùm lum hết đó. Rồi có một số cái cơ sở họ có khả năng á, thì khi họ cho cái bệnh nhân đi tiểu rồi, họ lấy cái máy siêu âm, họ dò trên cái bọng đái mình thử coi bọng đái mình còn sót lại bao nhiêu. Giả sử thường thường nó sót lại 50ml, 100ml thì được, nhưng mà sót lại còn 200-300ml nghĩa là bọng đái mình nó có làm việc, nó đẩy ra được á, thì đó cũng là một cách để mình chẩn đoán là bọng đái, cái bàng quang mình có làm việc rồi hay không. Rồi còn một cái nữa, nếu mà giả sử mà nghi ngờ những có cái gì khác thì họ sẽ khám, họ coi những cái dây thần kinh của vùng tọa, cái sự vùng tọa mình có vấn đề hay không, nhất là những người bị multiple sclerosis là bị sơ cứng cái dây thần kinh đó, thì họ sẽ khám và coi thử lại có bị chấn thương cho lúc nào những người sinh còn đẻ cá nhiều có bị tổn thương cái dây thần kinh mà kiểm soát được vùng tọa mình hay không. Rồi còn cái cuối cùng là gọi là urodynamic study, tức là cái này nó hơi phức tạp chút, là nó có những cái máy móc nó để những cái dụng cụ vô trong cái bọng đái mình, với trong cái hormone mình hệ họ đo được biểu đồ để coi cái bọng đái mình nó phản ứng thế nào khi mà cái nước họ đẩy vào bọng đái nhiều bao nhiêu. Thì cái này rất là phức tạp, nhưng mà giúp cho người bác sĩ họ biết chắc chắn là cái loại này loại gì và họ có nên giải phẫu. Nếu cái giải phẫu thì từng phải làm này, không thôi nhiều khi nó phản tác dụng. Thế nên những cái đơn giản là trước là lấy bình án, lấy hồ sơ mình coi bệnh nhân họ cho mình biết cái nào này, mà cũng lấy thêm chi tiết là họ có bệnh nền hay không, ví dụ như bị cao máu, tiểu đường. Những người tiểu đường cũng rất là dễ bị dẫn đến vấn đề này, thì họ đi tiểu thường xuyên. Những người hoặc có ban ngày họ đi tiểu đêm hay không, hoặc trước đây khi còn nhỏ họ có hay gọi nó gọi tè, lúc mà ngủ bị tè, Việt Nam mình nói nôm na đá dầm á. Hoặc là những người gọi là yếu bóng vía, là bị giống như bị ai hù cái là tự nhiên là bị xón tiểu hay gì đó. Rồi những người có bệnh gì khác, bị viêm gan, bị thận, bị gì nó, tất cả những bệnh nền coi những có thể ảnh hưởng đến. Rồi cái họ mình lấy bệnh án coi họ ăn uống sao, mình có uống cà phê. Những người mà nhậu ngày mà 3-4 lần, 5-7 lần mà nhậu lần cả 10 lít bia hơi, thì cái này thì đương nhiên bọng đái nó làm việc không được là phải rồi. Vậy còn có những cái rồi uống thuốc gì, thuốc lợi tiểu, thuốc tiêm, thuốc tiểu đường gì đó, để từ cái mình chẩn đoán từ nước tiểu rồi chẩn đoán bọng đái thì nó đi đến rồi thì mới đi quyết định là họ bị cái gì, rồi mình mới giải quyết làm sao.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ đã giải thích rất là cặn kẽ về những cái nguyên nhân triệu chứng của tiểu không kiểm soát. Còn cái việc điều trị và phòng ngừa như thế nào thì Thanh Ngôn xin được hẹn bác sĩ vào tuần sau để bác sĩ sẽ tiếp tục giải đáp cho quý vị thính giả. Dạ, Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Dạ, cảm ơn Thanh Ngôn, cảm ơn khán giả đài SBS. Hẹn lần sau nói chuyện tiếp.